lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho của mình, bắt ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin hãy cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đố các bạn biết là chủ đề của đoạn tin mừng mà các bạn vừa nghe, Chúa muốn nói tới điều gì? Mấy người tới nói là tháp Siloade, mấy người tới nói là mấy người này bị cái này, bị cái này. Chúa bảo không phải thế đâu. Ông đừng tưởng là ông tốt lành hơn những người đó, đừng tưởng rằng họ là những người tội lỗi. Nếu ông không sám hối thì ông còn chết hết, vân vân và vân vân. Thế thì khi mình nghe xong đoạn tin mừng này, hoặc là mình nghe bất cứ một đoạn tin mừng nào, các bạn tập, chúng ta tập thử tìm coi cái chủ đề chính yếu mà Chúa muốn nói với chúng ta qua đoạn tin mừng này là cái gì, bài học nào mà mình có thể rút ra được từ lời của Chúa dạy trong đoạn tin mừng hôm nay. Nếu mà không nắm được cái đó thì chúng ta, ví dụ các bạn là người giảng, ví dụ các bạn là người dạy giáo lý, ví dụ các bạn là người đứng chia sẻ lời Chúa, các bạn sẽ bị cái bệnh gọi là bệnh gì? Lòng vòng. Gọi là đi máy bay á, mà mãi không có đáp xuống được, cứ dòng dòng tính xuống xong lại ngựa lên, lên dòng dòng vòng vòng tưởng kết lại lại lên. Thì vì không nắm được cái chủ đề chính, không nắm được cái mục tiêu mình muốn nhắm tới, cho nên là cứ dòng 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 hoài. Bọn tưởng đáp xuống rồi, tưởng đứng lên đọc kinh tin kính rồi, thở phào, sắp sửa xòi dép vào, hay đứng lên đọc kinh tin kính lại. Nhưng mà có người nói thế này, lại vòng 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 vòng. Mà lại có người nói thế này, ở dưới kia dân mệt quá, còn đây ai nói đâu mà họ nói, toàn ông nói có ai mà nói đâu. Thì ta thấy rằng, thì các bạn tập phải nắm với cái chủ đề chính. Thấy không? Chủ đề chính Nào, thử nghĩ coi rằng cái chủ đề chính của đoạn tin mừng ấy là như thế nào. Là gì? Chúng muốn nói cái gì? Nếu các ông không, nếu các ông không sám hối. Đó, nếu mà không sám hối thì không những bị như thế mà còn hơn như thế. Khi thấy cái người này bị cái này, khi thấy người này bị cái kia, thì ta đừng vỗ ngực mà hãnh diện. Thấy chưa? Tại vì nó tội lỗi, tại vì gia đình nó nhậu quá mà thằng đó bị ung thư gan nó chết đấy, thằng đó ung thư gan nó vì nó nhậu quá, chúng tôi đâu có nhậu nhẹt gì đâu. Nhưng mà may lại gặp cái ông kia chẳng nhậu chẳng nhẹt thì cũng ung thư gan, cũng chết mà vì ung thư gan. Thì ta thấy được là khi mình gặp ai mà họ bị một cái tai nạn nào đó hoặc bị một cái sự dữ nào đó, thì điều thứ nhất mình tránh là đừng vội kết án cho rằng họ là người tội lỗi cho nên họ đáng chịu như vậy. Mà tiếng Việt mình hay dùng câu rất là hay, đáng tội, đúng không? Thằng này nó bị đụng xe, thằng nó đáng tội lắm, vì là sao? Nó lượn lách quá, đáng tội. Nhỏ này nó bị câm vì sao? Đáng tội lắm, vì nó hay đi nói xấu người ta, ví dụ thế. Nhỏ này nó bị cháy nhà, đáng tội lắm, nhà nó chứa toàn đồ lậu không, thiêu. Đáng tội, đáng chết, và nó đáng bị như vậy. Còn mình thì không đáng à? Mình thì ngon à? Chúa nói này, đừng tưởng rằng các ông ngon đâu. Nếu các ông không, nếu các ông không, nếu các ông không, thì các ông còn chết hết tất cả, chứ không phải chỉ vài người mà thôi đâu. Có nghĩa là còn bị nặng hơn như thế đó. Cho nên trước một cái biến cố nào, trước một cái người anh em nào mà bị một cái tai nạn hoặc là một biến cố đau thương nào đó, thì ta đừng bao giờ kết án họ là người tội lỗi. Đừng bao giờ cho rằng họ đáng chịu như vậy. Và càng không bao giờ cho rằng mình ngon hơn cho nên mình không bị như vậy. Đúng không? Ta dễ có cái cao ngạo là vì tôi ngon cho nên là tôi không bị như vậy, còn này nó cả trơn cho nên nó đáng lắm mà. Còn đâu thì sao? Tôi ngon. Ngon cỡ nào? Tôi không bị là tôi ngon. Rồi có ai rồi ông biết. Cười người hôm trước, hôm sau người cười, hôm sau ông bị tai nạn nữa thì ông nghĩ sao đây? Không nghĩ ông mà con ông thì cháu ông cũng bị hết thì sao, ông nghĩ sao đây? Cho nên trước một cái biến cố nào đó thì Chúa muốn tránh cho chúng ta cái quan niệm của những người Do Thái luôn luôn cho rằng là hậu quả của tội, hậu quả của tội. Ông ấy bị bệnh phong cùi, ông ấy bị bại liệt, những người đó đó, thì hậu quả đó là vì tội mà như vậy. Bị kẹt lắm ạ. Nếu mà chúng ta suy nghĩ vậy kẹt lắm. Có những người mà bẩm sinh thì tội ở đâu vào họ, thế không? Chứ có những người mà gọi là mù bẩm sinh ấy, thì các ông bảo vậy thì tội của ai? Tội của cha mẹ nó hay tội của nó? Chứ bảo chẳng phải tội của cha mẹ nó, cũng chẳng phải tội của nó, nhưng mà để Thiên Chúa được vinh danh. Nói câu nghe, hai câu đầu thì được, câu sau khó chấp nhận. Không phải tội của cha mẹ nó. Thường người ta cứ hay bảo rằng đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mà bây giờ đời cha nó không ăn mặn thì con đời con nó đâu khát nước, thì không phải tội của cha nó, mà cũng không phải tội của nó vì nó cũng không ăn mặn luôn. Vậy thì tại sao? Để Thiên Chúa được vinh danh. Thiên Chúa được vinh danh nghĩa là sao thưa anh chị em? Là qua cái biến cố đó, qua cái sự kiện đó, qua cái tai nạn đó, qua cái con người bị như thế đó, thì mình nhận ra được rằng là có bàn tay của Thiên Chúa, có quyền năng của Thiên Chúa. Vì nếu mà không, con người sẽ thành kiêu ngạo hết, đúng không? Nếu mà con người ta hoàn thiện hết, không ai mà bị một cái gì khiếm khuyết đó, thì họ coi chừng họ phạm cái tội nguyên tổ, đó là tội muốn bằng Thiên Chúa. Ăn trái cấm này đi rồi sẽ bằng Thiên Chúa, tội kiêu ngạo. Chúng ta thấy bị con người họ kiêu ngạo lắm, họ tưởng họ lên được mặt trăng, thấy chưa? Họ tưởng là ngon, họ tưởng họ lên đế hỏa tinh, họ tưởng họ là ngon, họ tưởng họ làm được những tháp Ba Ben của ngày hôm nay ấy, làm những đê đấy chắn sóng, làm những tòa nhà để mà chống bão, thua gì đâu. Làm xong trong 2 giây tích tắc, 2 cơn bão, 2 cơn sóng thần đến, bao nhiêu đê chắn sóng cũng tàn, bao nhiêu nhà chống bão cũng nát, thấy không? Rồi họ tưởng rằng họ có thể tin báo được, dự báo được thời tiết ngon lành chính xác 99%, nhưng mà sóng thần nó đến, cả Nhật cả Mỹ những cái này tin báo ngon nhất cũng chả sao mà biết được. Cho mình thấy rõ ràng là những cái điều đó xảy ra để Thiên Chúa được vinh danh, có nghĩa là để con người nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa, con người nhìn nhận rằng Thiên Chúa là chủ của vũ trụ này. Dù mày có làm cỡ đến đâu thì đến, muốn xây cái tháp Ba Ben cao bằng trời đi nữa, xây đâu có nổi, xây đâu có nổi. Cho nên mình đừng bao giờ cho rằng là người ta bị cái này bị cái kia là do tội lỗi của người ta, cái đó chỉ có Chúa biết, họ biết thôi. Còn mình ấy, thì qua những cái đó mình phải biết cúi đầu mà tạ ơn Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa không thương con thì con còn đáng tội hơn họ nhiều, Chúa à. Nếu mà Chúa không xót thương con ấy, thì qua những cái dấu chỉ đó là mình quỳ xuống trước lòng thương xót Chúa, ngửa mặt lên trời và nói rằng lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì lòng thương xót Chúa dành cho con, cho gia đình con quá lớn, như là ông người anh em chia sẻ, quá lớn. Những người anh em lên đây làm chứng, những người chia sẻ, những người mà chúng ta thấy đọc trên sách rồi trên băng trên đĩa, mình thấy họ chia sẻ, họ thấy rằng quyền năng của Chúa làm cho họ nhiều quá, lớn quá, cho nên họ chỉ biết là cúi đầu mà tạ ơn Chúa vì Chúa xót thương mình quá, chứ không hề mà cho rằng nhờ mình thế này, nhờ mình thế nọ, nhờ mình thế kia. Nhờ tôi làm bác ái chứ không rồi biển là tôi chết rồi, nhờ tôi đọc kinh rồi tôi xót Chúa biển tôi chết rồi. Không, không phải. Đó là cái ơn của Chúa ban cho mình, chứ không phải là cái công lanh. Ngay cái việc mà mình có thể cầu nguyện lòng thương xót Chúa được, đó là cái ơn huệ mà Chúa ban. Nhớ, đó là mình được cái ơn gọi, được Chúa gọi, ơn Chúa ban để đến với lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Phải xác tín cái đó là một cái ơn, chứ không phải là cái gì để hãnh diện. Mà nhớ rằng ơn Chúa ban thì bao giờ mình cũng phải trả giá về cái đó. Nhớ, cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Đến với Chúa mình nhận được ơn của Chúa ban thì cái sự giữ nó cũng muốn giằng giật mình khỏi được cái ơn đó, nhất là ơn mà lòng thương xót của Chúa. Cho nên biết bao nhiêu người kinh nghiệm là không dính gì với lòng thương xót Chúa thì ma quỷ nó để yên, dính đến lòng thương xót Chúa thế nào nó cũng bị nó phá, thế không? Thế nào nó cũng bị ngăn cản. Vì Chúa đã nói rõ với Phô-xê-na rằng nó là kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa. Vì sao? Vì mình giật những linh hồn ra khỏi tay nó thì nó phải giật lại thôi. Đấy, cho nên khi mình càng khiêm tốn bao nhiêu và mình quỳ đến lòng thương xót Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa không xót thương con thì đời con nó còn khốn khổ, khốn nạn, khốn kiếp hơn những người này nhiều lắm, Chúa à. Con còn phạm bao nhiêu tội còn ghê gớm hơn những người này khác, Chúa à. Nhưng mà vì Chúa xót thương con cho nên khi có những dấu chỉ này là những cái điều mà báo cho con biết rằng con phải sám hối, phải quay trở về với Chúa nhanh lên không thì chết. Và cái dấu chỉ đó cho con thấy rằng là sám hối bằng cách nào. Không phải là không, con chỉ sám hối bằng cách con ngồi đó, con khóc lóc, con ăn, con đấm người, ôi con buồn vì tội lỗi con, tội lỗi đã làm cho con xa Chúa, Chúa ơi con buồn. Này, ngồi đó mà buồn mãi. Sám hối là gì? Là thay đổi, hoán cải. Ngày xưa đi cái đường sai rồi thì quay trở lại đi. phải quay trở lại để đi cái đường mới, đường khác. Đó là sám hối. Và đi cái đường khác, đi cái đường tích cực. Sám hối là làm lại cuộc đời của mình với cái tích cực hơn là sinh hoa trái. Giống như cây vả. Chú nói tiếp ví dụ ngôn, người đến mà trồng cây vả, thôi cây vả gì, ít ai nhìn thấy, về trồng cây gì Việt Nam mình cho nó dễ đi. Cây gì? Cây gì mà 3 năm là có trái? Nhãn. Cây gì nữa?
Ổi.
Xoài có không? Xoài 3 năm có trái không? Có không? Hả? Bình thường là 3 năm thì phải có trái, phải không? À, thôi cây xoài đi, thôi cây mít đi. Trồng cái mít, cái xoài này, cái ổi này 3 năm rồi mà không có trái, ông chủ ơi. Bây giờ người ta trồng nhiều lắm, 3 năm rồi mà không có trái, chặt nó đi chứ, bây giờ để nó tốn đất quá, phí đất để trồng giống khác. Đem kiếm giống Thái Lan về trồng 6 tháng có thì cho nó nhanh. Còn thì 3 năm lâu quá. Thường là mình là chủ thì mình làm gì? Đồng ý không? Chặt ngay chứ còn gì. Xin lỗi, chưa 3 tháng, à chưa 3 năm mà mới có 2 năm rưỡi mà ra mà không thấy đã chặt đi rồi. Có khi là người ta chưa bảo chặt, mình là chủ đã ra lệnh chặt. Thì mới 2 năm rưỡi đã chặt rồi. Đi 3 năm. Nhưng mà ông chủ này vẫn cho người ta một cơ hội. Luôn luôn hãy cho người khác một cơ hội nhá. Thôi cứ để nó đi. À, ông ơi, ông vui lòng cho tôi xin khất lại một năm nữa, tôi sẽ chăm bón nó, thiếu nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống, coi cái nước, coi phân, coi rồi chuyên cần nó, coi rồi cái giống này đã giống tốt rồi, nhưng mà vì thiếu nước, thiếu phân và không chuyên cần chăm sóc, thôi ông để cho tôi một năm nữa đi. Rồi nếu mà nó không có trái thì lúc đó ông hãy nó đi. Cái thời gian mà một năm nữa là thời gian của lòng thương xót, mà cái lúc chặt nó đi là thời gian của phép công thẳng. Cái phép công thẳng của Chúa phải ra tay, nhưng mà Chúa khoan giãn. Và Chúa nói Faustina rằng đáng lý ra Chúa đã trừng phạt cái dân Ba Lan này rồi. Đáng lý ra Chúa đã ra những cái hình phạt này rồi. Nhưng mà vì con, vì những người yêu mến ta, những người chạy đến với lòng thương xót cầu khẩn van này lòng thương xót của ta, mà ta khoan giãn những hình phạt với những cái dân này. Đáng lý ra giờ công thẳng của ta đã đến rồi, nhưng mà vì lòng yêu mến của con, Chúa nói phốt ra rằng con đã, cái lòng yêu mến của con đã đụng lên trái tim ta rồi, đã ngăn cản bàn tay của ta giáng xuống. Nhiều lần Faustina được Chúa cho biết là chính lòng yêu mến, sự tín thác của Chúa Faustina, của những người mà gắn bó với Chúa, yêu mến Chúa, tin tưởng vào Chúa, khẩn nài van xin Chúa, mà Chúa khoan giãn những hình phạt cho người này người kia, vì họ đáng phải chịu như thế, vì phép công bằng, vì sự công thẳng của Chúa. Chúa đã kiên nhẫn, đã đợi chờ họ hết 3 năm rồi. Nhưng mà nhờ những con người ngày hôm nay, kiên trì, kiên nhẫn cầu nguyện, khẩn nài lòng thương xót Chúa, và mình kiên nhẫn, kiên trì, khẩn nài lòng thương xót Chúa với niềm tín thác, nhất là với những đau khổ mà mình chịu khi mình đến với lòng thương xót Chúa. Chúa nói ta cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Thấy chưa? Đó, cho nên là tôi đọc cái bài tin mừng này. Hồi xưa đó, mình chưa biết đến với lòng thương xót Chúa đó, thì mình đọc mình thấy nó hời hợt lắm. Mình hiểu nó hời hợt lắm. Chỉ biết là Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ thôi. Nhưng mà không biết rằng cái thời gian kiên nhẫn đợi chờ là thời gian của lòng thương xót. Mà cũng không biết là lúc mà phải chặt cái cây đi là giờ của phép công bằng, sự công thẳng của Chúa. Và cũng không nhận ra rằng là nhờ biết bao nhiêu lời cầu nguyện, nhờ biết bao những hy sinh của những con người âm thầm lặng lẽ, mà Chúa mới khoan giãn ra tay. Chúa khoan giãn ra tay. Nhiều lần đọc vô trong nhật ký Phosina, tôi thấy rất là nhiều lần Chúa nói con đã làm rung động trái tim của ta, con đã ngăn cái bàn tay của ta ra tay để mà phép công bằng. Cho nên thưa anh chị em, những lời cầu nguyện của mình, những cái hy sinh, những đau của anh chị em mình không có đi vào hư vô đâu. Không đâu thưa anh chị em. Có khi mình không thấy là những người mà mình cầu nguyện cho được ơn trước mắt, nhưng mà biết bao nhiêu người khác, biết bao nhiêu người khác được ơn quay trở về, được ơn sám hối nhờ lời cầu nguyện của mình, nhờ những hy sinh và nhất là nhờ những đau khổ mình phải chịu vì lòng thương xót Chúa. Mình không thấy được. Có lẽ nhắm mắt xuống ta mới thấy, wow Chúa, vì con được ở trên hả Chúa, còn gì nữa, sao vậy? Trời ơi, đau khổ quá mà hồi đó không nhớ sao. Con đâu biết đâu, hồi đó con khóc quá trời đó, khóc đó, than đó, bây giờ lên đó, biết chưa? Ủa vậy hả Chúa? Trời ơi, còn gì nữa con? Lên đây. Nếu mà hôm đó mà con không cầu nguyện là con này chết chắc rồi. Nếu mà không có hôm đó, không có hy sinh, không có đau khổ, con là ông Cha Long ông tiêu rồi. Ông Cha Long ông không biết. Con phải con nói lại cho ông Cha Long là ông có thể đứng vững đến ngày hôm nay mà Chúa chưa có ra tay với ông ấy đó, là vì nhờ biết bao nhiêu triệu người giáo dân ở Việt Nam và trên thế giới vẫn âm thầm cầu nguyện, hy sinh, có khi chịu đau khổ để cầu cho ông Cha Long đó. Con phải con nói lại với ông cho ông biết. Thấy chưa? Có lúc mà Chúa cho tôi thấy, biết như vậy mình mới cảm thấy rằng luôn luôn có bàn tay của Chúa, luôn có sự khoan giãn, luôn luôn có lòng thương xót, khoan dung của Chúa trong cuộc đời của mình. Và như vậy thì sao? Mình phải sinh hoa trái là cái gì? Sinh hoa trái đó là quay trở về, mà quay trở về làm việc lành phúc đức, quay trở về để cây lòng thương xót đó phải đơm bông kết trái, là làm cho nhiều người được đến với lòng thương xót của Chúa. Đó là hoa trái của lòng thương xót. Mà cái ông nào ông bảo là để tôi bón phân với để tôi bới đất, ông nào ông vừa làm vườn canh tác phải không? Cái cây đó mà muốn có bông có trái đó là phải bới đất lên, có khi thay đất mới, rồi nước, rồi phân phải cho vào thì cây đó mới lớn lên được, đâm bơm cái trái được. Có khi phải chịu cắt tỉa bớt đi đã. Trời ơi, lá sum xê vậy sao mà ra bông ra trái được, đúng không? Thường ta phải làm gì? Tỉa bớt cành, bớt lá đi để mà nó nuôi trái, chứ không thì chỉ có lá thôi, không giống như là bông mai. Tại sao người ta phải ngắt lá? Hôm trước 23 Tết là người ta sẽ phải ngắt lá. À, và ngắt lá đi để nó có nụ, nó mới nở bông được. Còn tiếc quá, lá tiếc quá, thì lá tiếc thì để đi, rồi Tết thì trưng lá. Thì sao nữa? Một sư tôi đâu có biết. Thật sự là không biết. Quay sao mà cứ tới giờ đã bắt đi ngắt lá. Buồn quá, cây cứ chơi chơi ra như vậy. Cây nó càng chơi bao nhiêu thì nó càng đâm bông ra nhiều bấy nhiêu. Cây mà cứ tươi bao nhiêu cho nên người ta đâu có tưới nữa, đúng không? Ta ém đến cho nó gần Tết, người ta tưới một cái là nó bung. Hôm nào mà mưa sớm là tiêu hết mai. Thì cái cây lòng thương xót ấy phải chấp nhận là có nước có phân. Nước cái phân đấy là những đau khổ của mình, là những hiểu lầm, là những ganh ghét, là những nhục nhã, là tất cả con người của mình phải chấp nhận trở thành phân bón để cho cây lòng thương xót được lớn lên. Còn mình cứ muốn lớn lên thì tiêu rồi. Thấy chưa? Để cây lòng thương xót lớn lên chứ không phải là mình lớn lên. Mình phải nhỏ, phải bé, phải nát thành phân, thành bùn, thành nước, nhục nhã, ê chề, đau khổ, thất bại, đắng cay, hiểu lầm, nghi ngờ, ghen ghét, loại trừ. Thì càng như vậy thì cây lòng thương xót nó càng lớn lên. Càng như vậy thì nhiều người càng nhận biết Chúa, càng như vậy thì danh Chúa được cả sáng, và như vậy thì không phải tội nó, không phải tội của bố nó, mà để cho danh Chúa được cả sáng là như vậy. Nên thưa anh chị em, mỗi người được Chúa trao cho mình nhiệm vụ chăm sóc cây lòng thương xót để nó được đơm bông kết trái. Và muốn cây lòng thương xót được đơm bông kết trái như vậy thì bắt buộc phải chấp nhận những cái hy sinh, tưới bằng mồ hôi nước mắt, chứ không phải lấy nước sông Hồng Hà mà tưới, không phải lấy nước máy mà bơm, tưới bằng mồ hôi và nước mắt. Phân là đâu ra? Phân xanh nó từ đâu ra? Phân xanh từ đâu ra? Có biết phân xanh không? Lá. Lá nó mục làm vườn mà không biết phân xanh. Lá nó mục ra, nó ủ và nó mục nát ra, nó trở thành phân xanh. Cái lá mà nó cứ tươi hoài chả bao giờ mà bón cây được. Phải làm sao cho nó mục nát ra, có khi người ta đổ thêm một số hóa chất gì vào đó, có khi đổ cả nước tiểu vào đó, để cho nó càng mục nát, nó càng hôi thối bao nhiêu. Phân mà phân thơm thì còn tốt cây gì nổi. Nghĩ mùi gì đó, mùi phân khó chịu quá. Phân thì phải có mùi chứ, mà nó mùi thơm thì còn gì gọi là phân, bịt mũi cái gì. Thấy không, các anh chị em thấy không ạ? Phân mà phải chấp nhận là nát, nát thì mục, mục thì thối, hôi thối, thì chúng ta cũng phải chấp nhận trở thành phân bón cho cái cây lòng thương xót đó. Phải mục, phải nát đi, phải chấp nhận là người ta đạp lên mình, ta bầm dập te tua tan nát tả tơi tàn tạ, không còn cái gì nữa, thì lúc đó cây lòng thương xót chúng mới được lớn lên. Mình phải nát tan đi thì lúc đó vinh quang chúng mới được tỏ rạng. Đức Giêsu không chịu treo trên thập giá, có phục sinh không?
Không.
Ngài phải chết đi, phải không? Mục nát đi, như là hạt lúa gieo vào lòng đất phải mục nát đi, phải mới sinh được nhiều bông hạt khác chứ. Mỗi người chúng ta cũng là những hạt dẻ. Biết hạt dẻ không? Vỏ nó là sao? Cứng. Vì muốn ăn hạt dẻ thì phải làm sao? Đập cái vỏ ra. Phải cái vỏ hạt dẻ phải nát ra, mới là cái nhân, cái lõi bên trong. Mình là cái vỏ hạt dẻ, phải nát ra để cái lõi bên trong được bung lên, lớn lên, để cho người khác ăn, cho người khác dùng. Còn anh chị em mình mà không chấp nhận tưới bằng mồ hôi nước mắt, không chấp nhận trở thành phân xanh, phân bón nát tan, mục nát, thối tha, hôi hám, bị chà đạp dưới đất, thì không bao giờ cây lòng thương xót được lớn lên, không bao giờ được đơm bông kết trái. Mà nếu không lớn lên, không đơm bông kết trái thì chỉ có sắt đi mà thôi. Bao nhiêu năm loan truyền lòng thương xót Chúa, bao nhiêu năm cầu nguyện lòng thương xót Chúa, bao nhiêu năm đi làm lòng thương xót Chúa mà không đơm bông kết trái là sao? Vì con đi con toàn thấy đường nó chảy thảm, đi đâu người ta cũng đón rước, đi đâu người ta cũng đón mời, đi đâu người ta cũng mời chào, đâu người ta cũng hoan hô, đâu đâu người ta cũng treo cờ đón tiếp chúng con. Hóa ra là chẳng có cái bông nào, chẳng có cái trái nào, chỉ có chặt đi mà thôi, chỉ có hình thức, chỉ có màu mè, chỉ có bên ngoài, không đâm bông cái trái được. Muốn đâm bông cái trái thì phải khiêm tốn, nhỏ bé, mục nát ra, tưới bằng mồ hôi và nước mắt, để cây lòng thương xót được lớn lên, có nghĩa là được nhiều người biết đến. Hallelujah. Đến với lòng Chúa cho thương,
con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu vần vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiền nguy con coi thường. Có tham vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, con mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần liệt thanh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi. Xin dâng ngàn lời ngợi ca, là thương xót Chúa bao la.
Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.